chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Làm quen qua mạng ảo bị lừa tiền thật. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự là các loại án như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tài sản bị xâm hại trên 40 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quyết Thắng. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2016, tại khu vực tổ 15 phường Phan Đình Phùng, quần chúng nhân dân phát hiện bắt quả tang đối tượng Phán Thành Sáng, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú xã Na Kê, huyện Yên Minh, Hà Giang, đang thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô tô nhãn hiệu Honda Way biển kiểm soát 36B395954 của chị Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1992, trú tại tổ 1 phường Thịnh Đán. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 16 triệu đồng. Công an thành phố tạm giữ đối tượng Sáng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại quán điện tử game công nghệ thuộc tổ 6 xóm Sơn Tiến, Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Bá Nguyên, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên, đến quán chơi điện tử. Khi về phát hiện mất một máy tính xách tay, một sạc pin, một chuột không dây và một tai nghe, tổng trị giá tài sản khoảng 21 triệu đồng. Ngày 23 tháng 10 năm 2016, Công an thành phố điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp là Lý Việt Hùng, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng và phát hiện thu giữ trên người đối tượng một gói nhỏ heroin đối tượng khai mua về để sử dụng. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2016, bà Lê Thị Liên, sinh năm 1947, hộ khẩu thường trú tổ 13 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, phát hiện con trai là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1976, dùng dao tự sát trong phòng ngủ. Theo gia đình cung cấp, Thắng là đối tượng nghiện ma túy, nợ nần nhiều nên tiêu cực cá nhân tự sát chết. Sau khi khám nghiệm, công an thành phố đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Kết quả thực hiện phát lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quần chúng nhân dân phát hiện tại khu vực tổ 3 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên có một bao tải, bên trong có 62 quả lựu đạn mỏ vịt, loại lựu đạn tập và một vỏ đạn cối. Hiện Ban Chỉ huy quân sự thành phố đang xử lý theo thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 162 ca với 698 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Phú Xá phát hiện một đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 11 tháng 10, tại khu vực khu dân cư số 5 thuộc tổ 14 phường Tân Thịnh, Công an thành phố phát hiện Đào Hữu Trường, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú, phường Quan Triều, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20K7631 đang đổ đất thải, gạch vỡ, rác thải xuống vỉa hè của khu dân cư. Công an thành phố lập biên bản vi phạm hành chính, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 13 tháng 10, tại cửa hàng tạp hóa thuộc tổ 30 phường Phan Đình Phùng, do Vũ Thị Lan, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tổ 18 phường Phan Đình Phùng làm chủ, công an thành phố kiểm tra phát hiện tạm giữ 70 bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu. Công an thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển hồ sơ đề nghị của Ủy ban dân tỉnh ra quyết định xử lý hành chính vụ Hồ Quang Tuấn, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 2 phường Trưng Vương, chủ trang trại chăn nuôi lợn tại Đồng Lạnh, Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, phạt 137 triệu 500 nghìn đồng và buộc khắc phục hậu quả. Chuyển thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường ra quyết định xử lý hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Đại Nam đổ hỗn hợp chất rắn nghi là chất thải nguy hại ra mặt đường dân sinh thuộc tổ 5 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, phạt 70 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 3 người, hỏng 3 xe mô tô, 2 xe ô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Lực lượng công an thành phố đã lập biên bản tạm giữ 5 xe ô tô con, trong đó 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, lập biên bản 92 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô con, 9 xe mô tô, 82 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền gần 200 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 45 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 85 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển bùng nổ về công nghệ thông tin hiện nay, việc sử dụng mạng Internet để đáp ứng nhu cầu về trao đổi, chia sẻ thông tin là phương thức tối ưu được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, do chủ quan và mất cảnh giác, nhiều người đã đăng nhập vào các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Ola và trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.
Tại thành phố Thái Nguyên, 1-2 năm trở lại đây, lực lượng công an đã điều tra làm rõ một số vụ án sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng gây án đều là những thành phần có tuổi đời khá trẻ và có lối sống thích hưởng thụ nhưng lười lao động. Vụ án Nguyễn Quang Tiền sinh năm 1991, trú tại xóm La Tú, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, được công an thành phố Thái Nguyên khám phá thành công đầu năm 2016. Thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo này. Từ đơn trình báo của các bị hại về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản qua mạng xã hội, từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 11 năm 2015, đội điều tra tổng hợp công an thành phố đã vào cuộc điều tra. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc đối tượng, cơ quan công an đã xác minh được đối tượng Nguyễn Quang Tiền. Từ lời khai của đối tượng và các chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Tiền về hành vi sử dụng mạng xã hội, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Quang Tiền đã tạo các tài khoản trên Zalo, Ola và kết bạn với nhiều người trên mạng. Từ những tài khoản mạng xã hội này, đối tượng đã gửi yêu cầu làm quen, kết bạn với một số bạn nữ đang học hoặc làm công nhân, sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm để tán tỉnh. Với những lời đường mật, Tiền nhanh chóng chiếm được tình cảm của những người này. Sau đó, Tiền hẹn gặp các nạn nhân của mình để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, điều tra viên đội điều tra tổng hợp công an thành phố, trực tiếp thụ lý vụ án cho biết, cùng một thủ đoạn, Tiền đã lừa đảo thành công 13 vụ.
Đối tượng Nguyễn Quang Tiền sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú xóm La Tú, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có cái thủ đoạn và hành vi lừa đảo và trộm cắp để chiếm đoạt tài sản bằng cái hình thức Tiền vào mạng xã hội để làm quen với các cô gái là công nhân, là học sinh sinh viên có hoàn cảnh ở xa nhà, thiếu thốn tình cảm. Trong thời gian làm quen, nhắn tin, Tiền đã đưa ra những cái tình cảm để cho các cô gái có cái niềm tin. Sau đó Tiền tiếp cận được các cô gái, mục đích là để chiếm đoạt tình cảm và tài sản. Cái số tài sản mà Tiền chiếm đoạt là điện thoại, máy tính, xe máy, tiền mặt. Tiền còn có những cái hành vi trộm cắp các cái thẻ ATM.
Theo hồ sơ điều tra, tháng 11 năm 2015, Nguyễn Quang Tiền vào mạng Zalo lấy tên nick là Khóc Cho Người Đi để làm quen với chị Hoàng Thị Hồng, đang làm công nhân tại công ty Gronic. Tiền với Hồng nhiều lần chia sẻ tâm sự trên Zalo. Biết Hồng đang tạm trú tại tổ 7 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, nên đến ngày 25 tháng 11, Tiền đã chủ động đến cổng nhà máy để gặp Hồng. Sau khi đón được Hồng, Tiền và Hồng về nhà trọ của Hồng để chơi. Trong quá trình ngồi trò chuyện, lợi dụng sơ hở của chị này, Tiền đã lấy cắp một thẻ ATM 100.000 đồng tiền mặt. Ngay sau khi rời khỏi phòng trọ của chị Hồng, Nguyễn Quang Tiền đã ra cây ATM để rút tiền. Sở dĩ Tiền biết được mật khẩu do đăng nhập vào trang cá nhân của chị này, sau đó rút trộm 2,5 triệu đồng trong tài khoản và xóa nick Zalo, cắt đứt liên lạc với Hồng. Phát hiện mình bị rút tiền qua ATM và không liên lạc được với Tiền, nên chị Hồng đã trình báo với cơ quan công an. Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, điều tra viên đội điều tra tổng hợp công an thành phố, quá trình điều tra vụ án, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi. Hành vi phạm tội đều diễn ra qua mạng, nên việc lần tìm xác minh thông tin về đối tượng cũng như người bị hại mất rất nhiều thời gian.
cái khó khăn, bị hại thì thường thường không hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra vì sợ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín đến người thân trong gia đình. Khi mất tài sản, các cô gái cũng không đến cơ quan cảnh sát điều tra hoặc là cơ quan công an gần nhất để trình báo những cái sự việc mà bị trộm cắp hay là lừa đảo. Các cái loại đối tượng đã sử dụng các cái trang mạng xã hội như Zalo, Ola và Facebook, các đối tượng có cái hành vi mục đích sẽ chiếm đoạt cái tài sản và sẽ chiếm đoạt được cái tình cảm, lên các cái đối tượng là thường xuyên là không đăng ảnh thật của mình và cũng không có một cái thông tin gì chính xác, cho nên để đến khi mà tiến hành các cái hoạt động điều tra cũng rất là khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng.
Hầu hết các đối tượng sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản đều là những đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội, thích hưởng thụ nhưng lười lao động. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội vì thích làm quen, kết bạn, tâm sự do xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên thường chấp nhận kết bạn và trò chuyện với những người không quen biết. Vì nhẹ dạ cả tin nên chủ tài khoản đã dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản mà không biết cho đến khi tiền mất tật mang. Với bản án 42 tháng tù giam dành cho Nguyễn Quang Tiền là lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang có ý đồ thực hiện hành vi phạm tội như trên. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của những đối tượng lừa đảo, cơ quan công an cũng đã có khuyến cáo với người dân cũng như đông đảo người sử dụng mạng xã hội.
Qua cái vụ việc mà cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra và đưa ra truy tố xét xử trước pháp luật của đối tượng Nguyễn Quang Tiền, cơ quan công an cũng có khuyến cáo những người dùng trang mạng xã hội cũng nên rút kinh nghiệm và hiểu biết rõ hơn về các cái tác hại của các cái trang mạng xã hội để mà có những cái biện pháp tránh và phòng ngừa đối tượng lợi dụng cái lòng nhẹ dạ cả tin để lừa đảo trộm cắp tài sản.
Thiết nghĩ mỗi cá nhân khi sử dụng mạng xã hội cần tự đảm bảo bí mật, an toàn về thông tin cá nhân, tránh kết bạn, trò chuyện với những nick lạ, chủ động làm quen. Khi phát hiện có những biểu hiện nghi vấn không nên thực hiện theo yêu cầu, cần xác minh rõ thông tin và thông báo cho cơ quan chức năng để tránh các thiệt hại xảy ra. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì An ninh Thành phố.